6.
Cái tin thân sinh qua đời khiến Phan Thanh Giản đang ở điện Thái Hòa, nước mắt bỗng chảy ròng. Mẹ mất sớm, cha bị tội oan ức, vẫn gắng gượng nuôi con ăn học, hy vọng thành đạt sẽ ra giúp dân giúp nước. Nhưng điều ông làm được chẳng là bao. Nơi nơi dân chúng vẫn còn đói rét cơ hàn. Đã 2 năm từ ngày vua Minh Mạng qua đời, vẫn không một ngày ngơi phu phen tạp dịch. Bên cạnh cung điện xây từ thời Thế Tổ Cao Hoàng đế Gia Long, bây giờ là lăng Minh Mạng tọa lạc trên ngọn núi Cẩm Kê, an bằng tả ngạn con sông Hương, cách Huế 12 cây số. Quanh lăng là một bức thành cao gần 3 thước, lăng đồ sộ như một công trình kiến trúc chưa từng thấy. Ngày ngày hút vào đó hàng ngàn phu dịch, trăm dâu lại đổ đầu tầm. Người dân gánh hết mọi nỗi gian truân, đói rách, rét mướt cùng cực. Hết đợt này đến đợt khác, bao nhiêu tiền bạc châu báu, vàng ngọc dồn hết vào cung điện, vào lăng tẩm, vào hồ bán nguyệt, đài thơ. Một lần nữa, Phan Thanh Giản lại nghĩ đến Phan Huy Chú và tờ Sớ Dân Vua Minh Mạng, không dẹp giặc bằng sức mạnh gươm giáo mà bằng tấm lòng. Hãy lo cho dân no ấm, ắt hẳn dân sẽ không nổi dậy làm giặc. Cái tờ sớ ấy, tấm lòng ấy đã làm cho Phan Huy Chú suýt rơi đầu. Rốt cuộc giặc vẫn nổi lên khắp nơi. Đất nước dân tình như thế, nhưng Minh Mạng vẫn cho là thái bình. Hết ngự tuần nơi này, lại ngự tuần nơi khác. Đầu năm 1842, vua lại ngự tuần ra Bắc, có năm hậu cần theo xa giá lên tới 17.500 người, voi 44 con, ngựa 172 con, hành cung xây tới 44 nơi, chi phí 100 vạn quan. Phan Thanh Giản bắt đầu ngao ngán. Lần này ông xin về theo dạng có tang, không chịu để quân lính theo hầu. Với ông, mọi sự tốn kém cho riêng mình đều có tội với dân. Đã không làm cho dân no ấm, thì cũng đừng hại dân. Đó là câu trả lời cho ông Miên, xuôi gia với ông, khi ông Miên không thấy quân hầu theo. Ông gật đầu. Dạ, quan nào cũng thanh liêm như quan, thì dân đỡ khổ ha. Im lặng một lúc, ông Miên lại tâu tiếp. Ở cái đất Nam Kỳ này, dân sợ quan như sợ cọp. Quan lớn ăn lớn, quan nhỏ ăn nhỏ. Cái thằng Hương Dịch Hương Kiểm nó còn hạch sách được dân, thì dân mình biết chừng nào cho hết khổ. Phan Thanh Giản buồn bã. Đầu đầu dân cũng sợ quan như sợ cọp, chứ cứ gì dân Nam Kỳ. Vậy mà quan nào cũng nói dân là gốc của nước. Gốc mà vậy, nước thì làm sao đây? Sau này, ông Miên hay tin Phan Thanh Giản trên đường về chịu tang cha bị vài cai vân coi đồn Ba Lai giữ thuyền và xét hỏi. Phan Thanh Giản phải đích thân lên xin, cai vân mới chịu cho đi. Ông Trùm Đức giận sôi máu, nói, cái thằng hỗn, quan phải phạt cho nó biết thế nào là phép tắc chứ. Phan Thanh Giản không nói gì. Sau ông bảo quan huyện bảo an cho triệu tên cai đồn Ba Lai đến. Cai vân thấy ông mặt xanh tàu lá, sụp lạy xin chịu tội. Phan Thanh Giản đỡ Cai Vân dậy và nói, ngươi đừng run sợ, ta không phạt ngươi đâu. Ngươi làm việc như thế thật hết bổn phận, ta khen đó. Nếu hôm đó ta bảo ta là quan lớn để ngươi sợ cho ta qua, kẻ khác cũng có thể xưng mình là quan lớn để ghe qua được. Phép nước là không minh, thì còn ra cái thể gì nữa. Nay ta kêu ngươi tới đây để thăng chức cho ngươi làm chánh đội trưởng. Ngươi ở đây ta đãi cơm, còn đây là quan tiền ta thưởng cho người. Ông Trùm Đức tròn xoe mắt, hoàn toàn ông không ngờ Phan Thanh Giản lại cư xử với người làm khó dễ với mình như thế. Biết Trùm Đức vẫn chưa hiểu mình, Phan Thanh Giản giải thích. Làm quan càng lớn, càng giữ phép nước nghiêm minh, mình giao phận sự cho nó làm tốt, sao lại không khuyến khích nó chứ? Những ngày ở lại quê hương, không ngày nào Phan Thanh Giản không ra thăm mộ cha, đắp thêm đất, nhổ sạch cỏ, dọn dẹp sạch sẽ và đốt hương lạy cha. Nhiều người ái ngại muốn giúp ông. Ông nhẹ nhàng đáp, cha tôi bao nhiêu năm khó nhọc, nay cha thác tôi làm những việc nhỏ này, đâu đã là gì so với công ơn của người. Mẹ mất sớm, những kỷ niệm về mẹ không nhiều, Nhưng với cha, tâm hồn Phan Thanh Giản chan chứa tình thương yêu và kính trọng. Những ngày tháng bị tù đầy oan ức, cha vẫn lặng lẽ chịu đựng, không một lời ta thán. Thấy con vất vả vì mình không an ủi, trời đã định vậy, kêu rên cũng chẳng ích gì. Nhưng nếu đây là người hại ta, thì thế nào trời cũng có mắt. Chỉ có điều, lòng ta thanh thản lắm. Bởi cha xét mình chưa làm điều gì quấy, cha rất mừng con có hiếu lại có chí, say mê học hành. Mong mai sau, con thành đạt, con làm điều lợi cho dân cho nước. Nước mình thì giàu, nhưng người dân mình đâu đâu cũng khổ. Bớt được cho dân một nỗi khổ, tức là làm cho mình một điều phúc. Nhưng đâu phải dễ làm điều phúc ấy, bởi cái danh cái lợi cám dỗ con người mạnh hơn hết thảy mọi lẽ trên đời. Nó là họa mà ai ai cũng tưởng là phúc. Sau này càng trưởng thành, càng nghiệm lại những lời cha dạy, Phan Thanh Giản càng thấy lòng cha, nhân cách của cha thật như một cái gương để cho con cháu lấy đó mà soi mình. Trở lại triều đình, vừa lúc Thiệu Trị xuống chiếu cầu lời trực ngôn, Phan Thanh Giản tìm hiểu và được biết nhà vua nhìn thấy luồng bạch khí giăng ngang trời, báo hiệu điều chẳng lành cho nước. Phan Thanh Giản nhớ lại lời an ủi của cha, nhớ lại những điều thầy Võ Trường Nhơn đã dạy. Ông cầm bút và dùng lời văn trau chuốt khéo léo cảnh báo nhà vua về chính nhà vua, triều đình và các quan lại địa phương. Trong khoảng người đối với đất trời rất là đáng sợ, chỗ thánh nhân ở gọi là ngôi trời, đạo trời chẳng có chi khác, tức là tấm lòng của thánh nhân đó thôi. Tấm lòng ấy, một khi làm việc gì, nó đều thông cảm với trời, cho nên phải cẩn trọng với những cái không nhìn thấy, sợ hãi những điều không nghe thấy. Từ chỗ kín đáo đến chỗ rõ rệt, tự bản thân mình thi thố với dân, không một thời gian và sự việc nào mà chẳng hợp với thiên lý. Có được như vậy thì muôn dân mới được trông cậy vào đức sinh thành, rồi trời mới ban cho phước cả vậy. Phan Thanh Giản dừng bút suy nghĩ. Lệ khí phát sinh từ hạt chim ngải, tức Bình Định Quảng Ngãi. Vậy là đức vua đã làm nghịch lòng trời rồi đó. Sống giữa triều đình, Phan Thanh Giản hiểu gần đây đức vua lo dựng cung điện, xây lăng tẩm, ham gần các cung tần mỹ nữ, là giết nhiều các cha cố, gây mối thù hằn lẫn nhau trong dân chúng. Đã có lần Phan Thanh Giản dâng số tâu với Minh Mạng, rồi Thiệu Trị, về cái đạo Công giáo này. Theo ông, đạo nào họ cũng hướng dân chúng vào cái đạo của trời, hướng tới cái nhân của đức, cấm đạo giết cha cố là làm cái việc trái lòng trời đó vậy. Càng cấm đạo càng phát, ngoài việc gây thù nghịch giữa dân chúng lại còn gây mối bất hòa cho người Tây Dương, lại thêm cái việc không cho người ta buôn bán, lập mối quan hệ thuận hòa, tức nước e vỡ bờ, nhưng không nhà vua nào chịu nghe. Đức vua nào cũng ra 4 năm sắc dụ cấm đạo, cấm người Tây Dương hành đạo, rồi hành hình cha cố. Phan Thanh Giản có thấy một điều gì đó không lành đang đến ở nước ta. Ông không rõ cái gì cụ thể, nhưng luôn luôn ám ảnh trong đầu cái họa của trời. Khi trời đã giận, gieo tai họa, thì còn gì để đỡ. Nhưng ông không dám nói ra, không phải vì ông không có lòng can đảm, mà vì ông mới cảm, chứ chưa thấy rõ điều gì. Trăn trở, cầm bút lên, cắm bút xuống. Cuối cùng Phan Thanh Giản thấy cần phải cảnh tỉnh, dẫu đức vua nghe hay không nghe. Ngu thần trộm nghĩ. Trong triều đình, các bậc đại thần kỳ lão, kế tiếp điều trần, tưởng cũng đắc nhân rồi đó. Ơn trạch ban ra, tưởng đã thấm nhuần khắp nước rồi đó. Thế mà ngày nay, có lệ khí phát sinh thì thật là khó hiểu. Hoặc là trong nước đã trị an rồi, mà lòng kính cẩn lo toan của vua so với trước kia có phần sao lãng đôi chút. Con đường can gián dầu có mở rộng đó, thì chỗ ẩn tình của dân hoặc khó đề đạt lên trên, chuẩn cấp tuy đã hậu đấy, mà vẫn chưa khắp đến dưới đó chăng? Chẳng thế thì sao tật địch phát ở Nam Kỳ vào tháng 4 và tháng 5 năm ngoái, Bình Định, Nam Ngãi cũng bị truyền nhiễm vào khoảng tháng 10, tháng 11. Hạ thần nghĩ rằng, trời đất rất mực nhân ái đã gieo tai họa như thế mà người lại cứ dửng dưng, nên bất đắc dĩ và cho thấy cái luồng khí trắng ở khoảng sau khuê, sau sâm mà cảm tỉnh đó. Vả lại những năm gần đây, vì cớ miền Tây biến động, bờ cõi chẳng được an ninh, nhộn nhịp hùng binh, nhân dân ít được yên ổn. Gia dĩ có người thừa hành không tốt, đang lúc bình yên vô sự, gieo mối phẫn khích, gây nên biến động. Có kẻ tham nhũng quấy nhiễu nhân dân, lại có kẻ không thương binh sĩ để chết đói rất nhiều. Hiện nay từ Bắc Trực, tức là Bắc Kinh Đô, trở vào Nam, số quân sĩ cũ chẳng còn bao nhiêu, mà số mới bổ túc phần đông là hạng trẻ tuổi, trận mạc chưa quen, khác gì chẳng huấn luyện dân mà bắt đi đánh giặc vậy. Phan Thanh Giản lần nữa dừng lại, nghĩ ngợi, định viết. Quân sĩ là rường cột, mà như vậy, nước làm sao vững được. Nhưng có gì đó làm ông phân vân, đấy là cái luồng bạch khí. Linh cảm của một người từng trải, gắn bó máu thịt với dân, với nước, khiến ông mạnh dạn. Ông tránh mối căm thù của nhà vua đối với các cha cố và đạo công giáo. Ông viết về một điều lớn hơn, điều vẫn ám ảnh ông như một định mệnh, vận nước. Ông viết tiếp. Nay lại có chứng dịch lệ, mà điềm bạch khí thì ở Nam Kỳ trông thấy trước tiên và thấy được minh bạch. Ngu thần sợ rằng đó là phần lớn ứng vào địa hạt Nam Kỳ. Vậy đối với dân các hạt, cần phải gia tăng cấp cứu và mối lo của miền Nam cũng không thể nào sao lãng được. Thần nghe nói binh pháp có câu, binh văn chuyết tốc, vị văn xảo cửu, tức là việc binh chỉ có vụng về trong mau lẹ, chứ không nghe nói khôn khéo trong chầm chương. Nghĩa là mỗi ngày chi phí, đùng một cái đã hết ngàn vàng. Tốn của hại người chẳng còn việc chi hơn được. Thế mà nhiều năm chinh chiến mệt mỏi lao đao, số chết phải bù, bù rồi lại chết. Biết bao giờ cục diện mới yên. Tai nạn vậy mà địa phương ấy làm sao kết liễu trong một năm, một tháng được. Vậy cứ đối phó mãi thế được chăng? Đó chính là cái ngày hoàng thượng phải khoan ăn mặc vội và các đại thần phải có mưu cao đem hiến chứ không trì hoãn được nữa. Mong rằng trong giờ phút rỗi rãi cho triệu 53 đại thần kỳ lão hỏi về quốc kế biên phòng để cho các vị ấy bàn định xác đáng công việc đến chỗ tận thiện. Hai là xin xuống một đạo dụ nói rõ là bên trong thì các đại thần ngôn ngoan, địa phương bên ngoài thì các viên chức lớn nên đem hết trí nghĩa ra và mối chân tình trung quân ái quốc đối với các điều lợi hại về đời sống của dân, không kể lớn nhỏ, không cần kiêng nể, phải đều bày tỏ không nên giấu giếm. Đạo dụ trên đây có mục đích để cho kẻ có tấm lòng chân thực và trước lạ mưu cao sẽ được cơ hội đạo đạt lên trên, thì bao nhiêu vụ hư thực ở chốn dân gian và các quan lại ai hay ai dở đều soi thấu hết. Chừng ấy hoàng thượng sẽ chọn điều tốt đem ra thi hành, còn bao nhiêu điều dở thì sẽ bỏ đi, miễn sao cho những tệ lậu của quan lại phải được tảo thanh, quân sĩ phải có thực số, xóm làng ấm no yên ổn, biên phòng sẽ được vững chắc, rồi sau thế nước sẽ được tôn trọng lâu dài. Mong rằng hoàng thượng gia tăng tấm lòng thành kính đối với thượng đế chẳng phúc nào sai. Quan niệm an dân trước sau như một, để mà hàn gắn cơ trời, đem lại trị bình sáng lạng, thiết tưởng cũng không khó vậy. Phan Thanh Giản cắm bút, hai tay ôm lấy vầng trán đầy những nếp nhăn sâu, hài lòng về những điều vừa viết. Ông hy vọng đức vua sẽ vì sự sống còn của một dân tộc, một đất nước mà thấu rõ được tấm lòng của mình. Nhưng rồi Phan Thanh Giản thấy Thiệu Trị không hề có một sửa đổi nào. Bọn quan lại, đám nịnh thần vẫn ngang nhiên quấy đảo triều đình. Bọn cung tần mỹ nữ ngày đêm vẫn lượn lờ quanh vua. Tệ quan lớn, quan nhỏ ức hiếp dân chúng ngày một gia tăng. Rồi Thiệu Trị băng hà, tự đức lên ngôi. Mọi việc vẫn như cũ, dân tình nơi nơi đối rách, nỗi oan ngửa cổ kêu trời, chẳng ai thấu tỏ. Giữa lúc Phan Thanh Giản đang miên man suy nghĩ về chuyện nhân tình thế thái ấy, thì ông trùm đức báo có bà Nguyễn Thị Tồn, vợ thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa tới. Phan Thanh Giản ngạc nhiên, không biết có việc gì, mà người đàn bà này đi ghe bầu từ Trà Vang, quê ông, ra tận đây xin gặp. Nhìn nét mặt, Phan Thanh Giản hiểu, người đàn bà này đang có nỗi oan, ngửa cổ kêu trời, chẳng ai thấu tỏ đây. Ông nói, Ông Trùm Đức pha cho bà cốc nước đường vắt chanh và nói, bà uống cho đỡ mệt, rồi có gì bà cứ nói, làm được điều gì giúp bà, tôi xin hết lòng. Bà Tồn vốn nóng nảy, lại sốt ruột trước nỗi oan chồng, chưa uống xong nước, bà đã tuôn ra như nước chảy. Đống quan thì xa, bản nha thì gần, quan lại bộ thượng thu, nghĩ coi. Thế tổ cao hoàng đế khi lên ngôi đã nghĩ tới ơn của dân Trà Giang, giúp ngài có cơ hàng. Người đã cho miễn thuế, vậy mà các quan đầu tỉnh Vĩnh Long là tổng đốc Uyển và bố chánh truyện, bị bọn gian manh mua chuộc lo lót mua thủy lợi, bắt dân phải nộp thuế. Ông Nghĩa nhà tôi nè, mới nói, việc tha thủy lợi là ân nghĩa của vua Thế Tổ. Nay kẻ nhỏ hơn Thế Tổ mà đứng bán láng thế thì có chém đầu cũng không sao. Dân nghe vậy bèn phá đập của bọn gian manh xu nịnh. Trong cuộc xô xát này có đến 7-8 tên bị dân trị tội. Vậy mà ông Tổng đốc Uyển và ông bố chánh truyện bắt ông Nghĩa và cáo tội là giết người, gửi về triều đình. Triều đình để không coi ngó kỹ, xử nhà tôi án chém. Vậy là kẻ gian manh được bao che, người trung trực bị vùi dập. Bức người như vậy, oan quá, ai mà chịu được chứ hả? Tôi bươn bả ra đây nhờ quan kêu giùm cho tôi, thấu đức vua nổi oan này, thì may ra... Phan Thanh Giản câu mày, nghĩ ngợi rồi nói, công việc này không hẳn trong bổn phận của tôi, nhưng bà cứ yên tâm, tôi sẽ giúp. Tờ sớ ông Thảo cho bà Tồn đến tay vua Tự Đức. Tự Đức cho bộ hình xét xử lại và sự án chém thành án. Tiền quân hiệu lực, đái tội lập công. Từ Vũ nghe người đàn bà đi ghe bầu từ Nam ra Bắc, đội sớ kêu oan cho chồng, tỏ lời khen và ban cho bà Tồn tấm lụa đều thêu 4 chữ, liệt phụ khả gia. Cũng trong tấm lòng yêu dân, ghét bọn gian thần này, Phan Thanh Giản gặp Nguyễn Tri Phương. Hai ông đã nhìn thấy mối lo của đất nước bắt đầu từ bọn này. Khổ nỗi nhà vua đã dung dưỡng bọn này quá nhiều ở trong triều. Cả hai bức xúc phải can gián vua, mong đức vua thấy được lẽ trời, coi dân là gốc, trau đức sửa mình, may ra vận nước mới qua được. Còn không, suốt hàng chục năm liền, sao chổi quét xuống cõi trần cái luồng bạch khí. Đó là điềm dữ trời báo cho biết. Nhưng đức vua không lấy đó làm đau lòng, mai sau hối không kịp. Nguyễn Tri Phương gặp Phan Thanh Giản trong một chuyến vô Nam. Cả hai đều mừng cho rằng đây là điềm may, trời cho gặp, không phải để hàn huyên, mà tìm cách bày tỏ lòng ngay tới đức vua. Không thể để nhà vua mê muội trong đám cung tần mỹ nữ, không thể để cho bọn hoạn quan, bọn nịnh thần ỏn ẻn ngọt lạc, hại người trung, nâng kẻ gian. Đó là năm Thự Đức thứ 11, mùa xuân, đình thần nghị rằng, Thánh Tổ minh mạng, dẹp giặc Cao Miên, dân Nam Kỳ thiệt hại nhiều. Lại năm Thân Dậu, dân bị dịch khí chết, xã thôn tan nát, vườn ruộng bỏ hoang, vua Cao Miên cũng muốn xâm lấn các tỉnh biên thùy phía Tây. Hoàng thượng ban chiếu chỉ cho Nguyễn Tri Phương làm kinh lược chánh sứ vào trấn đất Nam Kỳ, Phan Thanh Giản làm kinh lược phó sứ, lãnh Gia Định, Tuần Phủ gồm các tỉnh Biên Hòa, Vĩnh Long, Định Tường, An Giang, Hà Tiên để lập đồn điền, khai phá rừng bụi, lập làng ấp, đắp đồn lũy, ngăn ngừa giặc Cao Miên. Từ lâu, Nguyễn Tri Phương rất kính phục Phan Thanh Giản. Với ông, Phan Thanh Giản không chỉ là một vị quan thanh liêm mà còn là một trí tuệ uyên bác. Ông nhớ mãi, đôi câu đối của Phan Tiên Sinh đã làm cho sứ thần Trung Quốc Lào Sùng Quang, một vị quan nổi tiếng văn hay chữ tốt phải ngạc nhiên, và phê bút, kháng liễu bất giác, hạng xuất triêm thân. Thỉnh thoảng Nguyễn Tri Phương lại phải nhẩm đọc đôi câu đối của Phan Thanh Giản thời sứ thần Lào Sùng Quang ở Việt Nam lên như một niềm tự hào của dân tộc. Tôi của hoàng đế từ Bắc sang Nam, tôi của nhà vua từ Nam sang Bắc, lấy đường về làm đường tới. Kẻ có nhân lấy lớn đãi nhỏ, kẻ có trí lấy nhỏ đãi lớn, khiến trời vui là sợ trời. Và lần này Nguyễn Tri Phương tín nhiệm Phan Thanh Giản chấp bút cho 8 điều trần của hai ông. Điều thứ nhất, xin vua cẩn thận các việc chơi bời. Đừng ngự ra thủy tạ mà tắm sông hóng mát. Đừng ngự đến hậu bộ mà coi cởi ngựa chạy đua. Điều thứ hai, xin đừng ham coi hát sướng. Đừng cho quân hát sướng đặng gần. E nó bày tiệc vui chơi, ắt sanh điều lầm lỗi. cứ giữ lòng yên, cần lo chánh nước là hơn. Điều thứ ba, xa lánh những kẻ thấp hèn, khéo mép. Nếu nó được gần, thì ra ngoài ỷ thế cậy thần mà làm chuyện ngược dân hiếp chúng. Phan Thanh Giản dừng bút, Nguyễn Tri Phương nói, phải rõ như hồi cụ Chu Dân An, dân sớ thất trảm ấy. Phan Thanh Giản gật gù cầm bút tiếp dòng suy nghĩ của mình. Như hồi vua còn làm hoàng tử, có nuôi 9 đứa hài đồng, đến nay vua cho chúng nó vào ra trong cung mà chầu chực hát sướng, lại năng ban thưởng. Ngoài nhân dân thấy chúng thân cận với vua, thảy đều kiêng sợ nên gọi chúng là cửu long. Sau chết hết một còn 8 gọi là bát tiên. Tuy là dân ngu kêu quấy, nhưng mà phải ngừa trước lo xa, xin giao chúng cho bộ dinh, chia bổ các sở, giữ theo chức phận mà làm, để chúng ra vào trong cung, e sinh điều hậu hoạn. Điều thứ tư là, xin vua chuộng điều tiết kiệm, bớt việc lãng phí xa hoa mà thương xót con dân, giữ gìn đất nước, nghe vua có sai người kiếm mua những đồ ngọc ngà châu báu để làm trang sức, xem chơi, cùng là để tặng thưởng cho những kẻ hậu cung. Xong, những đồ ngoạn vật ấy chẳng dùng trong cơn đói lạnh được, sắc phục ấy chẳng đem theo được mà làm gươm giáo trong lúc chiến chinh, lại tốn đến hàng ngàn kia muôn nọ. Hễ lòng dạ đã ưa đồ ấy thì còn sanh ra nhiều việc tốn phí lớn lao, xin bãi việc kiếm mua hoặc trong ngoài các quan muốn đua theo ý vua mà dâng riêng những vật quý thì vua cũng cấm tuyệt. Điều thứ năm là xin bớt kẻ cận thần. Như quan thị vệ thống chế Trần Kim còn dám làm ngang đánh người đến chết. Ngày sau, ai làm chức ấy chưa chắc đặng được lành, ắt là cậy thế lòng quyền. Lại thêm, thường nhìn thấy vua, thường người nào, ghét người nào, ưa vật chi, không ưa vật chi thì ra ngoài thêm bớt bày đặt. Nếu các quan ai có lòng riêng, muốn trả ơn báo oán thì ác sinh việc hại to. Điều thứ sáu là, xin vua lựa người trung lương mà dụng, đừng cho những kẻ ham muốn quyền lợi kiếm đường lo lót mà được chức quan. Nếu khuyết văn thì do bộ lại, khuyết võ thì bộ binh. Cứ giữ mực công bình, tuân theo phép nước mà lựa chọn hàm phẩm cho xứng đáng. Đừng dùng kẻ ô lại tham quan mà sanh điều sâu dân mọt nước. Điều thứ bảy là xin bớt công việc cho lính rảnh rang để lo rèn luyện trận đồ, lăn khiêng bắn súng, phòng khi có việc chinh chiến. Nếu không tập luyện mà đem ra đánh giặc thì khác gì đem chúng cho giặc giết. Điều thứ tám là xin vua tăng lương bổng để các quan trâu dạ thanh liêm giữ lẽ công bình, không ham hối lộ cho khỏi hại dân lành. Phan Thanh Giản viết xong, Nguyễn Tri Phương đọc lại mừng rỡ. Thầm thúy mà sâu sắc, sĩ phu Bắc Hà nể quan là phải rồi. 7. Với tờ sớ trên, Phan Thanh Giản đã được vua Từ Đức ban cho tấm kim khánh ghi 4 chữ liêm bình cẩn cán. Nhưng điều Phan Thanh Giản quan tâm là sự thay đổi của triều đình thì lại không được bao nhiêu. Có lần sau khi đi kinh lý các tỉnh miền Tây Nam Kỳ trở về gia đình, ông tâm sự với Nguyễn Tri Phương. Đi đâu dân chúng cũng kêu oan trên hiếp dưới đáp. Ngoài kia, đức vua vẫn say thơ văn, mê hát sướng, vẫn ríu rít cung tần mỹ nữ, giặc giả nổi lên nơi nơi, binh lính mệt mỏi. Nguyễn Tri Phương ngắt lời Phan Thanh Giản, tôi lo nhất giặc pha lan sa, giặc y pha nho. Phan Thanh Giản gật đầu. Sao chổi xuất hiện liên miên, lại thêm luồng khí đục văng ngang trời, ấy là điềm trời báo vận nước đang hồi đen tối, vậy mà nhà vua vẫn an nhiên trong cung cấm. Những năm tháng Phan Thanh Giản kinh lược các tỉnh Nam Kỳ, gần như không ngày nào ông không dừng võng giữa đường tiếp dân chúng, nhiều đêm thao thức trăn trở, nghĩ đến dân tình, ông không cầm được nước mắt, khổ sao cũng còn ráng chịu được, nhưng oan ức thì không ai chịu được. Họ ngửa cổ kêu trời, nhưng trời thì xa mà bản nha thì gần. Dân là gốc của nước, dân mất là mất nước, vậy mà triều đình nào có thấy đâu cái cảnh dân tình như thế này. Tội này ông có dự phần trách nhiệm, dẫu lòng ông không muốn, dẫu lòng ông chua chát vì lực bất tòng tâm. Buồn rầu ông dân sớ, xin trả tất cả các sử tiết, chỉ giữ lại một chức để cố lo tròn bổn phận. Nhưng nhà vua đã không cho, lại còn quở. Trẫm đã tin tưởng giao cho, sao mi lại chổi tư? Nhà ngươi chê chức tước của triều đình ư? Bây giờ thì ông mới hiểu vì sao Phan Dĩ Thử, bạn ông ở làng Hạnh Thông xã, học giỏi mà không chịu đi thi, cam phận ở nhà làm ruộng. thử sợ mang cái tiếng ác cho muôn đời cũng phải thôi. Bởi ở đời cái vòng danh lợi dễ làm hư hỏng con người lắm. Ngay ở triều đình, 53 vị quan đại thần, có mấy người như Nguyễn Tri Phương, Trương Đăng Quế, Phạm Phú Thứ đâu. Thì ra thời nào cũng thế, bọn nịnh thần vẫn tìm được mảnh đất màu mỡ để sống ung dung giữa đình thần, tác oai tác quái, người trung trực và dân lành vô tội. Phan Thanh Giản quyết định đi thăm ông Thử, dù sau đó cũng là người bạn học ông rất quý. Dừng võng ngoài đầu làng, ông đi bộ vào nhà bạn. Chiếc lều lá đơn sơ, cuộc sống thanh bần giữa một làng quê nghèo thưa vắng. Vợ Thử lon don chạy ra cúi đầu quỳ lại. Phan Thanh Giản vội đỡ bà dậy trách. Trời ơi, sao bà lại làm như vậy? Tôi với ông Thử là bạn, bạn tới thăm bạn, chứ có phải là quan tới nhà dân đâu nè. Bà Thử đứng dậy xúc động. Làm quan tính chức quan kinh lược như ông Khoan đây, mà sao từ tốn? Còn bọn Hào Lý ở đây, chức bằng con tép, mà sao phách lối quá chừng quá đổi? Cửa cái nạt nộ chửi mắng, cửa cái bạc tai đá đít, chúng coi người dân thua con chó nhà chúng. Bà đưa tay quệt nước mắt, tiếc cho chồng mất một cơ hội gặp một người bạn như quan Phan. Cúi đầu bà thưa, dạ thưa quan kinh lược, nhà tôi đi cày từ lúc canh ba rồi. Phan Thanh Giản lặng đi một lúc rồi quyết định vào ở lại chờ bạn về. Gần tối ông Thử mới vác cày đánh trâu về. Phan Thanh Giản mừng rỡ ra tận cổng đón bạn. Phan Dĩ Thử bất ngờ khựng lại. Khi nhận ra sự thành tâm của bạn, ông mời Phan Thanh Giản dùng cơm. Bà Thử lúng túng cứ thập thò ở cửa. Phan Thanh Giản biết ý thành thật. Nhà có gì, bà cho chúng tôi ăn nấy đừng có ngại. Chúng tôi cùng ăn cơm mắm đi học với nhau bao nhiêu năm. Ông Thử nhà chị học giỏi mà không chịu đi thi chứ đâu phải là người thường. Bà Thử lâng lâng trong lòng. Ở làng này mấy ai nghĩ về chồng bà được như quan Phan. Một nồi cơm, một đĩa rau luộc, một chén tép rang, họ lại ngồi với nhau nhớ những ngày đêm thân thiết ở tuổi học trò. Có bữa hết mắm, ông Thử lại kéo ông cùng ăn chung hai đứa nửa con mắm. Tôi xin lỗi ông, cơm rau đạm bạc quá đi. Ông Thử thành thật. Phan Thanh Giản đỡ lời, phẩm tước là để chậu chực nơi triều đình. Có lẽ nào dùng phẩm tước với thân bằng cố hữu chứ? Ông là bạn của tôi, con mắm chén cơm chia đôi đã từng. Dẫu ông nghèo chọi tranh vách lá, nhưng tình nghĩa chúng ta thì làm sao nghèo đặng? Bà Thử nép vách liếp nghe được, nước mắt ròng ròng. Bà lấy ông Thử khi ông còn là một anh học trò nghèo. Cả nhà bà, cả dòng họ nhà bà ai cũng nghĩ sau này bà sướng. Chồng đỗ đạt làm quan, đỡ chân lấm tay bùn, mà bọn Lý Hào ở quê cũng không dám sách nhiễu. Ai ngờ học xong, ông bỏ về nhà cày ruộng, mặc cho ông bà cha mẹ van nài. Ông một mực giữ ý mình, ông nói, cha mẹ thương con, cho con ăn học để không ngu hơn người khác là con mãn nguyện rồi. Nhưng con thấy chỗ quan trường lắm sâu, nhiều bọ quá, con sợ cái vòng danh lợi nó làm cho con không còn là đứa con hiếu thảo nữa. Với vợ ông chân tình, bà muốn tôi thành người chồng tốt, người cha hiền biết trọng tình nghĩa bạn bè trên dưới. Bà đừng ép tôi đi thi để làm quan. Nhãn tiền, đám quan lại ô trọc bà thấy đó. Bà Thử im lặng, còn biết nói gì hơn nữa. Phận bà trời định vậy, chịu vậy. Nhưng khi bà đến thăm nhà bà Hoạch, vợ Phan Thách Giảng, thì bà mới hiểu dầu sao cái mái cỏ vách đất lụm xụm nhà bà vẫn còn hơi hướng của đàn ông. Bà Hoạch thui thủi một mình, vò vỏ nuôi con, phụng dưỡng cha già, tiếng là quan đại thần, nhưng nhà cửa cũng mái lá, cửa phên. Phan Thanh Giản có gửi được đồng nào về. Ông cụ là giúp người này, đỡ đần người kia, những người nghèo ở cái gánh mù u ấy. Có lần bà nói thẳng với ông Thử, tại sao ông không đi thi đỗ đạt ra làm quan như ông Phan Thanh Giản, có phải giúp được dân được nước hơn không? Con cái ông lớn lên cũng thơm lây cái danh giá con nhà quan Thanh Liêm. Đằng này học chừng ấy năm, tới ngày thi cử ông lại bỏ về cày ruộng. Giá ông học thua bạn kém bè, tôi cũng cam. Đằng này... Ông Thử không nhìn vợ, nhón tay nâng cốc rượu, tọt một ngụm, rồi nói. Bà phải hiểu không dễ mà giữ được mình như Phan tiên sinh đâu. Mà ngay cả Phan Thanh Giản, bà cũng nên hiểu ông ấy cũng không sung sướng gì. Bao nhiêu điều trần của Phan tiên sinh được vua bút phê, liêm bình cẩn cán, tiếng đồn lừng danh trong triều ngoài dân. Nhưng ngay cả cái đức vua cũng phải thua đám nịnh thần dẻo như lạc, mềm như sứa, nhũn như con chi chi. Vậy mà cái con người nóng như lửa là tôi, vào đó khác gì đưa đầu vào lưỡi đao của chúng nó chứ. Đúng, cả dân Nam Kỳ này, mỗi lần nhắc đến Phan Thanh Giản ai cũng thương, ai cũng kính. Cho nên hôm nay một ông quan đại thần ngồi xếp bằng trên chiếc chiếu cói, lát, ở dưới đất, ăn cơm gạo hẫm, tép rang, mắm sặc cũng chẳng có gì lạ. Nhìn họ ngồi ăn vui vẻ, chuyện trò thâm tình. Bà vừa thấy lòng mình rưng rưng vì hạnh phúc, lại vừa thấy mình có lỗi. Giá bà chạy kiếm được con cá, con gà hay miếng thịt gì thì vui biết bao nhiêu. Phan Thanh Giản vốn tinh tế, ông hiểu được lòng bà. Chúng tôi là bạn mà, yến tiệc cung đình tôi cũng đã từng, nhưng đó là bổn phận của tôi phải ngồi. Chứ vui thì phải những bữa cơm với bạn bè như thế này bà thử à. Ông thử gật đầu. Chúng tôi đang tâm đắc thế này. Có gì bà cứ áy náy là mất vui chứ. Rồi ông tiếp tục câu chuyện gian dở của mình. Ông là người gần dân. Nghe nói đi tới đâu ông cũng xuống võng tiếp dân. Vậy ông thấy dân tình thế nào? Phan Thanh Giản chậm rãi. Dân trước sau vẫn là con giun con dế. Quan lại cường hào ai muốn giày muốn đạp lúc nào cũng được. Từ thời thế cổ cao hoàng đế đã có bộ hoàng việc luật lệ. Nhưng tôi vẫn thấy nó là một thứ trang sức thôi. Chứ quan thì xa mà bản nha thì gần. Tiếng kêu của dân đã mấy ai nghe thấu đâu. Người xưa nói dân giàu nước mạnh, dân bị vắt kiệt thế này, nước thì làm sao mạnh nổi. Tôi thật đáng hổ thẹn. Ông nghĩ vậy là tôi mừng rồi. Ông sống được vậy là tôi vui rồi. Người có tâm đức là người biết nghĩ tới dân, lo cho dân. Chưa lo được thì phải biết xấu hổ. Đấy mới là vị quân tử ông à. Trong đời tôi sợ nhất là kẻ không biết xấu hổ. Nhất là khi kẻ ấy nắm quyền bính trong tay đó. Ông thử dừng lại như suy nghĩ điều gì rồi tiếp. Chỉ bạn bè chí thiết thì tôi mới nói đó nha. Phan Thanh Giản gật đầu chờ đợi. Ông thử tiếp. Trên đời tôi nể nhất là sự thật. Và tôi kính trọng nhất cũng là sự thật. Sự thật làm ta đau lắm. Bởi nó đắng mà, cay mà. Nhưng mà dân giả có câu thuốc đắng giả tật. Dám nhìn vào sự thật thì mình mới thấy được mình. Khổ nỗi con người khi biết nói biết cười thì đã ưa ngọt rồi. Ai ưa ngọt thì thích nịnh. Bọn nịnh khôn ranh đến quỷ quyệt. Từ vua cho tới quan, từ nhỏ cho tới lớn, hư hỏng cũng vì bọn này. Chúng như con lươn con chạch, biết luồn biết lách vào đúng chỗ. Nó ngoáy ruột gan ta mà vẫn làm ta cảm thấy dễ chịu đó. Bà thử chen vào. Người ta đồn, bá Hộ Vân nhờ được ông Minh Oan thoát tội, biết ông Thanh Liêm mà vẫn tìm cách giấu vàng trong gói đồ tặng ông khi biết được ông giận quở bá Hộ. Sao coi thường ông vậy? Bá Hộ sợ quá nhưng lại kính trọng ông đến nỗi nhắc tên ông là bá Hộ chắp tay vái. Quan Phan tiên sinh mà có chết tôi lập đền tôi thờ. Phan Thanh Giản mỉm cười. Người ta bị oan là lỗi ở mình, không biết dạy dỗ đám hào lý nhà mình. Giải được oan là làm điều tâm đức chứ, nhận vàng người ta hóa ra, mình lại làm điều thất đức sao? Ông thử gắt, cái bà này, chúng tôi đang chuyện lại chen ngang hả? Bà thử im hạt thóc biết mình có lỗi. Quay sang phía Phan Thanh Giản, ông thử lại tiếp. Mấy năm rồi, sao chổi hiện giữa ban ngày, khí đục lại văng ngang trời, cơ trời này lạ lắm nha. Thời nhà Lý bị nhà Trần diệt, cơ trời cũng y hệt vậy nè. Phan Thanh Giản cau trán. Tôi có thấy các đại thần như Trư Đăng Quế, Nguyễn Tri Phương, Phạm Phú Thứ cũng thấy đó. Nhà vua cũng thấy nên chỉ dụ cho các quan dân sớ điều hay dở. Nhưng bọn nịnh thần cho đó, đức vua làm sao mà anh minh được. Ông thử chặt lưỡi. Âu hù thì cũng là vận nước ha. Phan Thanh Giản, những người trung chính gắn hết sức mình. Còn được tới đâu, không được tới đâu, đó là mệnh trời đã định rồi. Ông thử, ông có nghĩ thằng Tàu sang ta một lần nữa không? Phan Thanh Giản trầm ngâm một lúc chậm rãi. Người phương Bắc chưa bao giờ là mối yên tâm của ta. Trước mắt, họ bê bối vì bọn Tây Dương, Anh Cát Lợi, Y Pha Nho, Mỹ. Tôi lo là lo bọn người này. Binh thư có dạy, giặc mạnh ta yếu, phải biết lấy mềm đối cứng, lấy nhu thắng cương. Nhưng đức vua và triều đình lại coi họ là bọn mang di mọi rợ, đóng cửa cài then. Giữ nước kiểu này tưởng chặt, hóa ra là lỏng. Tưởng khôn, hóa ra là mê muội. Ông thử, thời nào cũng vậy, trong ấm thì ngoài mới êm. Từ ngày tôi biết mặt chữ tới giờ, chưa khi nào nghe nước hết loạn. tài giỏi như Lê Văn Khôi, Cao Bá Quát, mà còn nổi lên làm giặc nữa là đám dân khốn khổ khốn nạn, đã thế lại thêm mối hiềm khích lương giáo. Tín ngưỡng là ở tấm lòng người ta, đạo nào cũng là cái gốc hướng thiện. Ông nói phải, cái cách đóng cửa cài then, tưởng chặt mà lỏng, tưởng tĩnh mà động, tưởng thuận mà nghịch, nhà Thanh như ông già 90 mà lại sợ, còn bọn Tây Dương như đám con nít 15-16 đó, mà cái sức của nó đang lớn, đáng sợ lắm, chớ sao dám coi thường. Trong binh pháp có câu, biết người viết mình trăm trận trăm thắng, tài giỏi đến như Quan Vân Trường coi thường tôn quyền, còn bị sa lưới mà chết huống chi ta. Phan Thanh Giản buồn rầu, giọng lo lắng. Ông đang nghĩ về một đạo dụ. Ta truyền cho các ngươi đi đạo từ quan đến dân. Nếu biết sợ oai quyền của ta thì phải thật lòng bỏ đạo. Còn các nhà thờ cùng các giáo sĩ thì phải triệt phá đi hết. Sau này còn có người dân nào phạm tội theo tà đạo ấy thì trừng phạt rất nghiêm để cho tiệt gốc loạn. Chắc ông đã thấy cái năm Nhâm Tỵ ấy như thế nào hả? Một cuộc nội gia sáo thịt đau lòng lắm. Có quan can vua liền bị chém đầu ngay làm gương. Lệnh vua là lệnh trời. Trời trừng phạt đành phải chịu chứ còn biết kêu ai. Ông thử cắt lời Phan Thanh Giản. Ông có biết cái mưu của bọn Tây Dương chứ? Phan Thanh Giản nhỏ nhẹ. Từ thời Thế Tổ Cao Hoàng Đế, đạo đã vào ta chứ đâu phải mới đây đâu. Thế Tổ không cấm mà còn dung họ nữa. Ông thử gật đầu. Nhưng bây giờ cái hạt họ gieo đã ra mầm rồi đó. Phan Thanh Giản. Tôi muốn giao hảo với nhau hơn là dồn họ đến cùng đường. Giờ phải giơ nắm đấm ra. Ông thử. Tôi nhớ ông có làm cho Minh Mạng bản huấn điều để dạy dân. Phan Thanh Giản. Đức vua lệnh tôi phải soạn các huấn điều theo ý vua. Tôi có soạn Minh Mạng chính yếu. Cốt dạy dân theo điều phải tránh điều quấy. Con đường cốt ở cái tâm cái đức. Nước có vua, con có cha. Đấy là cái gốc của đạo. Người dân ta trọng tình mà cũng quý nghĩa, cái nghĩa lớn nhất là nghĩa đồng bào. Thật tình tôi rất đau lòng cho cảnh sát tả của triều đình. Người dân dẫu có u mê mà theo tà đạo thì đó cũng là con dân của hoàng đế. Hoàng đế trị vì thiên hạ trong nước mình, cớ sao không tìm cách khuyên răn họ tránh tà theo chính. Dân mà không có thì vạn ông cha cố cũng chẳng kéo nổi họ vào cái đạo thờ chúa mà bỏ vua đâu. Mà họ có bỏ vua đâu, họ vẫn chịu sự trị vì của đức vua đấy thôi. Với lại, càng ra chỉ dụ cấm đạo, càng ra lệnh sát tả đạo, có bị diệt chỗ này chỗ khác lại mọc lên. Vậy tức là đạo ấy có lẽ sống tự nhiên của nó. Đức vua anh minh phải tìm căn nguyên bền vững của nó, chứ dùng bạo lực là thất sách. Vô tình, mình tháo bó đũa ra cho họ bẻ. Đêm ấy Phan Thanh Giản ngủ lại nhà ông thử. Hơn 30 năm mới lại nằm bên nhau. Nỗi đau của dân nhập vào nỗi đau của kẻ sĩ. Cuối cùng cả hai lại quay về với phận nước mong manh như chiếc ghe trước cơn bão. Giọng Phan Thanh Giản trầm ngâm. Đức vua Minh Mạng có thấy cái họa này từ đầu những năm 1830 nên nghĩ tới cái việc trước sau gì cũng giao thiệp với người Pha Lan Sa. Nhưng ngặt cái việc cấm đạo của mình gay gắt quá. Trong 10 năm, nhà vua ra những 3 chỉ dụ cấm đạo, bắt giết tất cả các giáo sĩ người Pha Lan Sa, người Y Pha Nho, Bồ Đào Nha, và trị tội rất nặng mọi giáo dân, mỗi hiềm khích lương giáo ngày càng sâu. Cho nên năm Đinh Tuất, phái bộ ta sang Pháp, vua Louis Philippe không tiếp. Hội truyền giáo ngoại quốc lên án ta rất nặng về những cách cư xử của đức vua ta với việc truyền giáo của họ. Ông thử xen vào giọng khó chịu. Lẽ nào nhà vua không thấy được thái độ khó chịu của người Pha Lan Sa? Phan Thanh Giản từ tốn. Đức vua và triều thần có lo đối phó, nhưng thì giờ ít quá, lại gặp lúc dân tình đói khổ, giặc giã, dịch bệnh, tiền bạc lại dồn cho việc xây cung điện đền đài, cho nên việc làm cũng chẳng được là bao. Ông thử thở dài. Cùng một lúc vừa lo chữa cháy, vừa lo đám con đánh lộn, lại lo đứa đói đứa bệnh. Phan Thanh Giản, chữa lúc ấy vua Minh Mạng lại băng hà đột ngột nữa chứ. Một trong những việc làm đầu tiên của vua Thiệu Trị là tha nhiều cố đạo bị giam cầm mà chưa kịp hành hình, rồi cho họ vàng bạc để họ về nước. Đức vua nghĩ đó là cử chỉ nhân ái nhằm tránh sự hiềm khích giữa hai nước. Ông thử lắc đầu, tôi chẳng tin. Phan Thanh Giản, thế mới có ngày 17 tháng 4 năm Bính Mùi đó, họ nổ súng cảnh cáo ta ở Đà Nẵng. Nhà vua giật tím mặt, cho lôi bao nhiêu đồ đạc của người Tây Dương tặng, lệnh hủy. Ông thử, Đáng lẽ gỡ cái mối rối ra thì lại cột thêm vào, chữa lửa mà lại đổ thêm dầu. Nghe Nguyễn Tri Phương và Trương Đăng Quế quyết ăn thua với bọn Tây Dương hả ông? Phan Thanh Giản: Nguyễn Tri Phương có can vua đừng coi thường người Pha Lan Sa. Còn Trương Đăng Quế cho rằng người phương Bắc hay phương Tây đụng tới bờ cõi ta là ta đánh. Nhưng muốn đánh lại họ, phải dẹp cái đám loạn tặc, nuôi binh cho hùng, giảm tiền bạc cho việc xây cung điện lăng tẩm, bớt đám cung tần mỹ nữ. Tiếc là nhà vua lại coi việc xây cung điện lăng tẩm là trọng đại thiêng liêng, nên mọi can gián đều như nước xối đầu vịt ông mà. Nghe nói vua Tự Đức được lắm mà, ông Thử sốt ruột hỏi. So với đời trước, vua Tự Đức có học hơn, có tài và có đức nữa. Nhưng nhà vua lại nặng về văn chương chữ nghĩa. Có lần nhà vua đã phán với các quan: văn chương như si quát vô tiền hán, thi đáo tùng tuy thất định đường. Có lần Nguyễn Trường Tộ đã nói với tôi: các nước Tây Dương họ tiến bộ nhanh là nhờ họ chịu học hỏi cái kỹ xảo, kỹ nghệ của Đông Phương đó. Chú thích: văn chương như siêu quát vô tiền hán, thi đáo tùng tuy thất tịnh đường. Có nghĩa là văn như Nguyễn Văn Siêu và Cao Bá Quát, thì văn nhà tiền hán không là gì. Thơ như Tùng Thiện Vương, Tuy Lý Vương, thì thời thịnh đường cũng phải chịu. Hết chú thích. Súng họ chế ra một phút bắn 57 phát đạn, họ chế được cái đèn không sợ gió, cái đồng hồ chạy bằng máy. Thời nay không chú trọng cái kỹ nghệ, kỹ xảo thì khó mà tân tiến đất nước lên được. Ông Thử lè lưỡi: mình loay hoay mãi với khẩu hỏa mai, liễu châu đốt một hồi mới cháy, cháy một hồi mới nổ thì làm sao đây ông? Phan Thanh Giản lắc đầu. Có lần nhà vua còn phán: thương giả mạc giả và hữu cơ sự tất hữu cơ. Có nghĩa là buôn bán là mặt hạng, có việc máy móc tất có lòng máy móc, loại này xảo trá bất nhân. Hết chú thích. Ông Thử: đi một ngày đàn học một sàng khôn, tưởng hẹp mà rộng vô cùng đó Phan Thiên Sinh à. Một nhà vua anh minh như Tự Đức mà lại không thấy cái nghĩa mênh mông của câu ấy, mà cứ lo đóng cửa cài then để giữ nước thì không biết có giữ nổi không, hay là cái họa trời đã định. Bà Thử lại vào dục: hai ông ngã lưng một chút đi, gà gáy lần thứ ba rồi đó. Ông Thử: hồi còn đi học, đêm nào chúng tôi chẳng thức tới chừng này, mấy chục năm rồi chúng tôi mới có đêm tâm đắc. Đoạn quay qua Phan Thanh Giản, ông Thử hỏi: ông nghĩ bọn Tây Dương có tha ta không? Phan Thanh Giản: họ tràn khắp mọi nơi, có trừ ai đâu. Phan Thanh Giản dừng lại, nhìn trừng trừng ngọn đèn dầu. Ngọn đèn lay lay trong cơn gió nhẹ, dạt vào vách liếp. Hơn ai hết, ông hiểu đất nước như ngọn đèn trên chiếc đĩa này. Đĩa còn dầu, lửa còn ngọn. Ngọn lửa liêu riêu mãi, nếu mọi vật cứ tĩnh lặng như trong gian nhà lá này. Nhưng chỉ cần tấm liếp kia gãy vài nang, ngọn gió sẽ ùa vào và ngọn đèn sẽ tắt. Mà cái liếp thì đang mục. Ông Thử nói như nói với chính mình: việc nước trước tiên là việc dân, còn dân là còn nước ông à. Phan Thanh Giản im lặng, chính điều bạn nói đang làm ông mất ăn, mất ngủ.